Tịnh độ vãng sanh chánh nhân. Pháp sư Định Hoằng chủ giảng. Mã Lai ngày 3 tháng 8, 2012. Kính thưa Hòa Thượng, Chủ Thất, chư vị Pháp sư, chư vị đồng tu, A-di-đà Phật. Tối hôm qua, chúng ta đã nói đến chánh nhân vãng sanh của tịnh độ. Mỗi loại người vãng sanh đều phải chí tâm cầu nguyện sanh Tây Phương, ngày đêm thường niệm, tư duy thế giới cực lạc và các loại công đức, các thứ trang nghiêm của A-di-đà Phật. Riêng phẩm vị cao thấp phải xem công phu tu trì của mỗi người mà có sự khác biệt. Người thượng phẩm vãng sanh do tận tâm thọ trì kinh giới, có thể thực hành kinh vô lượng thọ và ngộ nhập đạo lý của kinh giáo Đại Thừa. Sau đó, nghiêm trì giới luật, đồng thời lợi ích cho chúng sanh hữu tình. Loại người như vậy gọi là nhị lợi đắc sanh. Loại người kém hơn một chút gọi là tự lợi vãng sanh, nghĩa là có thể thực hiện thập thiện nghiệp đạo, có thể làm một người thiện nam tử, thiện nữ nhân và niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ, cũng chắc chắn được vãng sanh. Một loại khác càng kém hơn, thực hiện thập thiện nghiệp đạo không đầy đủ, thói quen tật xấu có phần nhiều hơn. Tuy nhiên, ít ra cũng phải là một người chánh trực, thật thà, là người tốt. Người tốt mới có thể vãng sanh Tây Phương. Trong phẩm thứ 25 có nói, không nên sân giận, đố kỵ, không nên tham lam, keo kiệt, không nên nửa chừng hối hận, nghi ngờ. Phải biết hiếu thuận, chí thành, trung tín, tin sâu lời Phật nói trong kinh, tin chắc làm lành, được phước, phụng trì tất cả các pháp như thế, không để thiếu sót. Ngày hôm qua, chúng ta nói đến việc không nên sân giận, đố kỵ, vì đây là sự phá hoại rất lớn đối với tâm thanh tịnh. Cũng không nên tham lam, keo kiệt. Dù là tham ăn, tham hưởng thụ, tham dục, nếu không buông bỏ, cũng là một loại chướng ngại cho việc vãng sanh. Hai ngày trước, trong lúc giảng kinh, sư phụ thượng nhân có nói, cho dù đem tất cả tài phú của toàn thế giới giao hết cho bạn, bạn lấy tiền tài hay lấy việc niệm Phật? Sư phụ chúng ta nói, toàn bộ tài phú của cả thế giới cũng không bằng một câu A-di-đà Phật. Vì sao vậy? Vì tất cả tài phú của cả thế giới đều là mộng huyễn, bọt bóng, đều là giả tạm, sống không mang đến, chết không mang theo. Chỉ có câu A-di-đà Phật mới có thể giúp bạn thật sự liễu thoát sanh tử, xuất tam giới, thành Phật đạo. Cái nào là thật, là giả, bạn phải hiểu cho thấu đáo để buông cái giả, lấy cái thật. Không thể nuối tiếc. Những gì mình có, hãy đem ra bố thí. Ngại gì tài sản, giàu cả vạn tỷ, chớp mắt biến thành tro tàn, tâm vẫn không trao động. Quý vị ngồi niệm Phật ở đây, giả như có một người bỗng dưng hối hả chạy đến nói, hỏng rồi, nhà của bạn đã bị cháy rồi. Bạn có trao động không? Bạn có nghĩ mau mau về nhà để cứu lửa? Nếu như vậy là bạn đã bị lừa rồi. Phải biết rằng, nhà cửa cũng là mộng huyễn, bọt bóng, là giả. Cháy thì cho nó cháy. Câu Phật hiệu không thể gián đoạn. Bạn niệm Phật như vậy mới gọi là chân niệm. Hà huống, số mạng của mình mà có, trước sau cũng có. Bạn được bao nhiêu tài phú, trong mạng đã định sẵn. Mất bên này, bên kia sẽ được trở lại. Việc gì bạn phải lo, phải sợ? Nếu thật sự một ngày nào đó không còn tiền tài nữa, không có cơm ăn, đó chính là giờ phút chúng ta cần nên vãng sanh. Cho nên, cần phải nhìn thấu mọi thứ trên thế gian, bạn mới có thể chân thật niệm Phật. Câu không nên nửa chừng hối hận hoài nghi. Thí dụ, nhà bị cháy rụi rồi, còn niệm Phật làm gì? Thế là bắt đầu hối hận, hoài nghi và nói, niệm Phật chẳng lợi ích gì, đến nỗi nhà cũng không giữ được. Bạn xem, những ý nghĩ này đều là hồ nghi. Phải tin rằng, bạn chân thật niệm Phật, thật sự có 10 phương chư Phật hộ niệm. Cho dù nhà bị cháy đi nữa, đó thuộc về trọng tội khinh báo. Kinh Kim Cang nói, giả như một người chân chánh tu trì mà vẫn bị người khác hủy báng, sỉ nhục, phải biết tội của họ ở đời trước vốn phải đọa địa ngục. Nhờ đời nay tu hành nên tội nặng của đời trước nay chỉ bị quả báo nhẹ mà thôi. Cho nên phải hiểu, chúng ta niệm Phật, nếu như vẫn còn gặp chuyện không may, không vừa ý, đây đều là trọng tội khinh báo. Nếu không nhờ niệm Phật, quả báo kia còn thê thảm hơn. Do đó, không nên hồ nghi, phải giữ vững niềm tin, không nghi ngờ. Kế tiếp là câu phải biết hiếu thuận, chí thành, trung tính. Nghĩa là phải là một người tốt, bất thiện hiếu vi tiên. Ấn Quang Đại Sư nói, vãng sanh tịnh độ cần phải thực hiện 16 chữ. Đôn luân tận phận, nhàn tà tồn thành, lão thật niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Đôn luân tận phận là tận bổn phận của mình. Làm con thì phải hiếu thuận, làm quan thần thì phải giữ chữ trung. Bất luận bạn ở một vai trò nào cũng phải làm tốt chức phận của mình. Đôn luân tận phận cần thực hiện từ trong gia đình, quan hệ giữa năm loại luân thường đạo lý, cần xử sự cho tốt. Kinh Vô Lượng Thọ cũng nói đến, người trong thế gian, cha con, anh em, vợ chồng quyến thuộc, yêu kính lẫn nhau, không ganh ghét nhau, có không thông nhau, không được tham tiếc, sắc mặt lời nói, phải thường ôn hòa, trở nên chống trái. Những điều này là dạy chúng ta tận bổn phận của mỗi người để xử sự tốt về quan hệ ngũ luân. Đó là năm thứ quan hệ tình cha con, anh em vợ chồng, quân thần, bè bạn. Nên kính yêu tôn trọng lẫn nhau, quan tâm, chiếu cố lẫn nhau. Không nên đối lập, mâu thuẫn với nhau. Có không thông nhau, nghĩa là những tài vật của ta nên chia sẻ cho mọi người cùng hưởng. Không nên tham lam, bỏng sẻn, tiếc nuối. Sắc mặt, lời nói đều phải nhu hòa, khiến người sanh tâm vui vẻ. Khi tiếp xúc với mình, chớ nên chống trái, nghĩa là chớ xung đột với nhau. Hiện có một số đồng tu học Phật, mới vừa học Phật, trong nhà liền xảy ra nhiều mâu thuẫn. Chưa học thì không sao, vừa học Phật xong, khiến quan hệ trong gia đình trở nên căng thẳng. Vì sao vậy? Vì họ nhìn thấy người nhà, hầu như ai cũng là chúng sanh của tam ác đạo. Ba còn uống rượu, má còn ăn thịt. Vợ thích nói chuyện thị phi, chồng còn thích đi quen với gái. Con cứ lên mạng, chơi game. Tóm lại, cả nhà không ai là người tốt, đều là tội nhân của tam ác đạo. Duy chỉ có mình là người tốt, nhìn thấy ai cũng là tội nhân, chỉ có mình là Bồ Tát. Như vậy, hoàn toàn tương phản với lời dạy của Ngài Ấn Quang Đại Sư, khiến cho gia đình xào xáo suốt ngày không yên. Nên mỗi khi thấy bạn về nhà, giống như thấy ma Nhật Bổn xâm chiếm vào làng. Như vậy không tương ưng với lời dạy trong kinh của Phật. Phật dạy chúng ta phải kính yêu, chớ có trái nghịch lẫn nhau. Việc này, ngày xưa tôi cũng đã từng phạm. Khi tôi vừa bắt đầu học Phật, lúc đó đang lên đại học, đó là chuyện của 20 năm về trước. Vừa quy y xong, nghe sư phụ giảng kinh, rất ưa thích. Ngài giảng hay quá, mau mau về độ cho ba mình. Nên suốt ngày cứ nói chuyện Phật Pháp với ba. Nói đến ông cảm thấy phiền, chán. Có lần ba tôi viết lá thư cho tôi và nói: "Con à, khi con về nhà, có thể thay đổi đề tài nói chuyện được không? Chớ có nói Phật Pháp mãi." Bởi vì tôi chẳng những nói Phật Pháp mà còn thường xuyên dạy ba. Ba không được hút thuốc, không được uống rượu. Uống rượu là phạm ngũ giới. Không được ăn thịt chúng sanh, sau này phải đền mạng. Còn nữa, không được sân giận, vì ba tôi rất nóng tánh. Tôi nói, ba nổi nóng hoài, sau này sẽ đọa địa ngục. Cho nên tôi đã khiến cha tôi tức giận quá chừng. Đến nỗi có lần, ông tức đến đem kinh sách của tôi xé nát hết. Tôi suy nghĩ, như vậy không được. Hình như phương hướng học Phật của mình đã sai rồi. Vốn Bồ Tát đến đâu là khiến chúng sanh nơi đó sanh tâm hoan hỷ, vui mừng. Vì sao tôi khiến cho cha tôi phiền chán như thế? Khiến tình cảm cha con trở nên đối lập như vậy? Chắc chắn việc học Phật của mình có vấn đề. Sau này cẩn thận nghe giảng kỹ càng, mới biết mình đã dùng sai phương hướng. Phật Pháp không phải đem đi đòi hỏi ở người khác, mà là tự yêu cầu nơi chính mình. Kinh và giới luật đều là yêu cầu ở chính mình, không phải đem đi soi chiếu người khác. Cho nên, mọi thứ đều phải từ nơi mình mà thực hiện. Căn bản của Phật Pháp là hiếu đạo. Bạn xem, Quán Kinh nói đến tam phước. Trước tiên phải hiếu dưỡng cha mẹ. Đây là điều thứ nhất trong tịnh nghiệp chánh nhân của tam thế chư Phật. Ngay ở câu thứ nhất, bạn muốn vãng sanh tịnh độ, cần phải hiếu thuận. Người hiếu thuận đâu thể nào khiến cha mẹ tức giận. Cho nên từ đó, tôi quyết tâm tu sửa lỗi lầm, phát chín điều hiếu nguyện. Lúc tôi 24 tuổi, đó là năm 1997. Trong lúc nghe Pháp, tôi cảm thấy xúc động vô cùng, tự trách và hối hận sự bất hiếu, sai lầm của mình, nên phát nguyện phải hiếu dưỡng cha mẹ. Năm đó tôi đang du học ở Mỹ. Chẳng những tôi không lấy tiền của cha mẹ gửi qua nuôi tôi ăn học, tự tôi nhờ vào tiền học bổng, tiêu xài tiết kiệm, cuộc sống vô cùng đơn giản. Mỗi ngày chỉ ăn cà rốt với bắp cải. Có một anh bạn đã tốt nghiệp xong, anh ấy có một cái nồi áp suất. Linh kiện cao áp bị hư nên không thể sử dụng áp suất nữa. Tôi lượm lại để nấu cơm, xào rau, nấu canh, đều dùng cái nồi áp suất không còn cao áp này. Tôi cùng với một người bạn mướn một cái nhà rẻ tiền nhất. Mùa đông không dám mở máy sưởi, mùa hè không mở máy lạnh. Mùa đông vào thời kỳ lạnh nhất, mền không đủ ấm. Tôi đem hết toàn bộ quần áo ra đắp. Thậm chí sách vở cũng mang ra đắp lên người. Tiêu xài tiết kiệm. Mỗi tháng, tôi có thể gửi tiền về cho cha mẹ 300 đô Mỹ. Tự mình mỗi năm dành dụm được tiền mua một vé máy bay về nhà thăm cha mẹ. Mỗi lần về nhà, tôi đều dẫn cha tôi, ông nội và bà nội đi du ngoạn, lên núi Đông Thiên Mộc Sơn, Cửu Hoa Sơn, những danh sơn của Phật giáo. Do đó, cha tôi vốn là người bài xích Phật Pháp, sau cùng thấy con mình học Phật đã trở nên thật sự hiếu thuận. Còn việc học hành của tôi, thành tích cũng rất tốt. Mỗi kỳ thi đều đứng nhất lớp, nên cha tôi cũng lấy làm hãnh diện. Gặp ai cũng đem tôi ra khoe. Con tôi tốt thế này, giỏi thế nọ. Ông biết học Phật thực sự không có gì là xấu, nên dần dần chịu đón nhận. Khi tôi dẫn ông lên Đông Thiên Mộc Sơn, ông cũng đi kinh hành theo tôi. Dần dần, ông nhìn thấy hình Phật, thấy tôi đảnh lễ, ông cũng đảnh lễ theo. Cứ như thế, cha tôi dần dần chuyển biến. Cho đến nay, ông đã đọc trên 3.000 lần Kinh Vô Lượng Thọ. Hiện giờ, đang ở Quảng Đông, Hưng Ninh, niệm Phật đường. Trên núi tu niệm Phật, nhất tâm cầu vãng sanh. Quý vị biết không, vốn cha tôi không cho tôi quy y. Lúc tôi quy y, ông chửi mắng tôi. Quy y cái gì? Ba chỉ có mỗi mình con là con trai. Để nói dòng, con muốn xuất gia hả? Đây là chuyện của 20 năm về trước. Năm vừa rồi, khi tôi xuất gia, cha tôi chủ động điện thoại lại nói với tôi rằng, con, ba ủng hộ con xuất gia, sau khi xuất gia hoằng pháp lợi sanh. Cho nên tôi thật sự thể hội được tầm quan trọng của việc hiếu thuận. Muốn độ người trong gia đình, tự mình phải là một người hiếu thuận, phải đôn luân tận phận. Bạn xem, Phật A-di-đà khi còn tu hành ở nhân địa đã làm gương cho chúng ta rằng với chúng sanh hữu tình, thường mang tâm từ nhẫn, hòa nhang ái ngữ, khuyến dụ sắc tấn. Chúng ta đối với người nhà, trước tiên bạn phải vui vẻ, nói lời nhu hòa, những thói quen tật xấu của họ, bạn nên từ bi, nhẫn nại. Không thể nói, nhìn thấy chướng mắt, rồi không chịu đựng nổi, không thể dung thứ. Nếu vậy, làm sao họ có thể dung thứ bạn được? Bạn là người tượng trưng cho hình tướng của Phật Pháp. Trong khi họ không có học Phật, họ chỉ nhìn Phật Pháp qua việc nhìn bạn. Nếu bạn cho họ ấn tượng tốt, họ mới có thể đón nhận Phật Pháp. Niệm Phật đường này của chúng ta, nhìn chung 80% đều là nữ chúng. Đây là một đặc trưng trong thời kỳ mạt Pháp, nghĩa là nữ chúng học Phật nhiều hơn nam chúng, nên nữ chúng phải làm gương tốt. Trước kia, Đại sư Ấn Quang đã từng nói, đại quyền của việc trị quốc bình thiên hạ, người nữ nắm hơn 50% trên tay. Vì sao vậy? Bởi vì muốn thiên hạ đại trị, cần phải có người hiền tài, hiền đức. Hiền tài xuất phát từ hiền tử xuất phát từ hiền mẫu. Hiền mẫu trước phải là hiền nữ. Muốn làm hiền nữ, cần phải tu nữ đức. Nữ đức tu như thế nào? Chính như trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, cha con, anh em, vợ chồng, quyến thuộc, phải kính yêu lẫn nhau. Lời nói, sắc mặt thường nhu hòa, không chống chọi lẫn nhau. Đây là nữ đức. Có nhiều nữ đồng tu đến nói với tôi rằng, thật sự chúng sanh cũng rất dễ độ. Khó độ nhất là ông chồng của mình. Tôi nói, lạ thật, quan hệ giữa bạn với ông chồng là mật thiết nhất. Vì sao lại khó độ nhất? Có câu, Phật không độ người vô duyên. Bạn với ông chồng có duyên sâu dày nhất, bạn không độ được ông ấy, làm sao có thể độ chúng sanh? Tôi có quen một vị nữ đồng tu, thật đáng quý. Bà đã học Phật 10 năm, đã nghe sư phụ thượng nhân giảng kinh hết 10 năm. Trong 10 năm nay, chồng bà không hề học Phật mà còn chống bán, cho Phật Pháp là mê tín. Ngay đến cha mẹ chồng cũng vậy. Cả nhà chỉ mỗi mình bà là người học Phật. Hoàn cảnh này thật là khó khăn. Bà không hề miễn cưỡng người nhà. Họ muốn ăn thịt, bà vẫn nấu thịt cho họ ăn. Tự mình ăn rau bên cạnh miếng thịt. Bà làm việc nhà, thu dọn mọi thứ, đều ngăn nắp, sạch sẽ. Hai đứa con tự tay bà chăm sóc và thường xuyên chăm sóc cho cha mẹ chồng. Chồng bà đi làm ăn, ít khi về nhà. Bà ở nhà an phận thủ thường. Những khi rỗi rảnh, bà hay nghe Pháp. Khi chồng bà về, bà chăm sóc chồng rất chu đáo, lấy nước cho chồng ngâm chân, lấy khăn lau chân. Trong lúc chồng ngâm chân, bà ngồi bên cạnh trò chuyện. Thật là có đạo làm vợ. Có lần, chồng bà thấy cảm động và nói, bà học Phật cũng khá đấy. Bà có thể nói Phật của bà dạy bà như thế nào không? Do đó, bà liền chia sẻ với chồng một đoạn Phật thuyết Ngọc Già Nữ Kinh. Trong đó dạy cách làm một người phụ nữ. Bà nói Phật dạy như vậy. Phương pháp làm vợ có 5 loại, nghĩa là làm vợ người có 5 vai trò trong 5 phương diện. Thứ nhất là làm người mẫu phụ, tức là đối với chồng giống như người mẹ yêu thương con mình. Vai trò thứ hai, làm thần phụ, phụng sự chồng như một vị trung thần hậu cận vua. Thứ ba, làm muội phu, xem chồng như anh, tình cảm thân mật, trò chuyện đủ điều. Thứ tư là tỳ phụ, tỳ là nô tỳ, tức là mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều phải làm, ngay đến việc bưng nước cho chồng ngâm chân. Thứ năm là phu phụ, nghĩa là vợ chồng phải có đạo nghĩa, ân nghĩa, tình nghĩa. Đối với chồng phải tôn trọng, kính yêu, không có ngạo mạn, chỉ một lòng, một dạ, làm được 5 vai trò như vậy. Đó là đạo làm vợ. Đây là lời Phật nói. Chồng bà ấy vừa ngâm chân, vừa nghe xong và nói, ông Phật của bà dạy rất hay. Kết quả sau đó, ông ta dần dần thay đổi. Bà lại kể, hiện nay, ông ta mỗi ngày lạy 108 lạy. Cha mẹ chồng cũng mỗi ngày nghe lão pháp sư giảng kinh. Tóm lại, vãng sanh tịnh độ thật sự không có khó. Chỉ cần quý vị thật sự phát khởi tâm lành, dùng tâm chân thành, tâm cung kính đối với mọi người, mọi sự, mọi vật. Sau đó, dùng cái tâm này cầu sanh tịnh độ, liền phù hợp với lời nói trong kinh là chí tâm cầu nguyện vãng sanh. Phải học biết sử dụng nhất tâm, chớ dùng nhị tâm. Không thể đối với Phật là nhất tâm, đối với người lại dùng một cái tâm khác. Tâm khác nhau này là nhị tâm. Nhị tâm là giả, không có thật. Cho nên, chúng ta muốn vãng sanh tịnh độ, phải biết cách dùng tâm. Tâm mà dùng đúng rồi, rất dễ tương ưng. Ngày mai là ngày cuối cùng, mọi người đều niệm rất tốt. Chỉ còn một ngày mai nữa thôi. Chúng ta cố gắng tiếp tục tinh tấn, lấy sự thành tựu của chân thật niệm Phật để báo đáp tất cả pháp sư, đồng tu đã hộ trì đạo tràng. Bạn xem, quý pháp sư, dược chúng, hòa thượng chủ thất, mỗi ngày rất mệt nhọc, hướng dẫn chúng ta niệm Phật. Ngoài ra, các đồng tu thiện nguyện, hầu như họ đứng suốt để hộ trì và cùng niệm Phật với chúng ta. Cho nên, chúng ta phải cố gắng nỗ lực trong ngày mai cuối cùng, niệm cho ra thành tựu để báo đáp họ. Xin cảm tạ mọi người. A-di-đà Phật.